Chương 297. Khai thi một kích, Bạch Diệt Ly được giao nhiệm vụ canh giữ trấn giới thiên bia châm hóa lôi cung, nhằm ngăn chặn kẻ thù xâm nhập. Nhưng trước tình huống hiện tại, hai người bọn họ ở trong hóa lôi cung cũng vô dụng, vì nếu như bên ngoài mọi người bị tiêu diệt hết, thì họ cũng không thể sống sót. Do đó, khi thấy người ở bên ngoài phải dùng đến lôi linh chân thân, Bạch Diệt và Ly Lược quyết định ra ngoài đối đầu với Tôn Ngộ Không. Họ hy vọng có thể giúp đỡ mọi người bớt áp lực và cản trở Tôn Ngộ Không tấn công Hộ Sơn Đại Trận. Nếu hai người họ thành công, thì mọi người sẽ ít lo lắng hơn. Còn nếu không, mọi người sẽ phải vừa chiến đấu vừa lo âu về sự an toàn của trận pháp, và khả năng chiến thắng sẽ càng thấp. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hai người xuất hiện, trong lòng chỉ có một ý nghĩ chiến đấu. Hắn đã lâu không có cảm giác này rồi, cảm giác muốn đánh một trận quyết liệt. Giờ hắn đã không còn quan tâm đến hoàn tuyển thế giới hay tuần thiên giới thí luyện, chỉ muốn chiến đấu và tận hưởng niềm vui của cuộc chiến. Tuy hai người đứng trước mắt Tôn Ngộ Không đều là cường giả chí tôn đỉnh phong, đặc biệt là Bạch Diệt, khiến hắn cảm thấy một sức ép khủng khiếp. Nhưng chính điều này đã kích thích Tôn Ngộ Không, cảm thấy máu nóng sôi trào, tay cầm kim cô bỗng run lên. Hắn bỏ mặt nạ, dẫm chân phải xuống đất, một tia kim quang bao trùm. Kim quang mau chóng tan biến, để lộ ra bộ tử kim chiến khải trên người. Hắn đội mũ tử kim quang cánh phượng, sau lưng là chiến bào đỏ rực, uy nghiêm vô cùng. Tôn Ngộ Không vác dậy vàng lên vai, cười nhếch mép, giơ tay trái trái, giờ chỉ vào Bạch Diệt, rồi lại chỉ vào Ly. Cuối cùng ngoắt tay, có ý muốn hai người cùng lên, thái độ kiêu ngạo không kém gì. Thực tế cũng cho thấy hắn đã khiến Bạch Diệt và Ly tức giận. Hai người nhìn nhau một cái, gật đầu đồng ý. Sau đó trên người bùng nổ lôi quang, trong ánh sáng chói lòa, Bạch Diệt và Ly từ hai phía tiến về phía Tôn Ngộ Không. Tốc độ của họ quá nhanh, để lại những tiếng nổ vang trong không khí. Nhưng Tôn Ngộ Không lại nhắm mắt lại, trong mắt phát ra kim quang. Rõ ràng là hắn đã dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn rõ hành động của hai người. Hơn nữa, hắn còn có thể dựa vào sự co giãn của cơ bắp và luồng linh khí trong cơ thể hai người để suy luận ra động tác tiếp theo của họ. Do đó, khi hai người mới chạy được nửa đường, Tôn Ngộ Không đã vung gậy vàng xuống. Gậy vàng của Tôn Ngộ Không rơi xuống một chỗ trống trước mặt, nhưng trong nháy mắt, chỗ trống ấy lại xuất hiện thêm một người, đó là Bạch Diệt. Trong sự kinh ngạc của Bạch Diệt, kim cô bỗng đã đâm thẳng xuống. Bạch Diệt không kịp né tránh, chỉ kịp chéo hai tay trên đầu và phủ lên một lớp lôi điện để bảo vệ. Cùng lúc Bạch Diệt xuất hiện, Ly cũng đã tiến tới bên trái Tôn Ngộ Không. Nhưng khi hắn vừa muốn phóng ra pháp thuật trong lòng bàn tay phải, hắn đã thấy tự không trung vươn ra chín sợi xích sắt màu bạc. Xích sắt này có vẻ rất sắc bén và quấn quanh thân thể hắn. Khi thấy chín cây xích sắt màu bạc bất ngờ xuất hiện, Lạc Lôi đạo nhân đang đánh nhau với Lãng Tâm Kiếm Hào và Giác Loạn liền quay đầu nhìn lại. Hắn bị sốc khi nhận ra xích sắt đó là Phong Kiên Ấn, một trong những bảo vật của hoàn toàn thế giới. Tôn Ngộ Không này là ai thế? Sao hắn có thể dùng được cả Hỗn Độn Ngũ Quyết của Hỗn Độn Cự Nhân Tộc lẫn Phong Thiên Ấn của hoàn toàn thế giới? Hắn còn có thể chấp nhận Tôn Ngộ Không biết Hỗn Độn Ngũ Quyết vì Hỗn Độn Cự Nhân Tộc không giấu giếm kỹ năng của mình mà còn sẵn sàng truyền bá cho người khác. Chỉ cần là người có tiềm năng tu luyện Hỗn Độn Năm Khối hoặc có ơn với Hỗn Độn Cự Nhân Tộc, họ sẽ không tiếc lời chỉ dạy. Hỗn Độn Ngũ Quyết có năm quyết, nhưng chỉ có quyết thứ năm là bí mật, còn bốn quyết khác thì không. Đó là lý do tại sao Lão Vương, một trong ngũ chiến tướng của hoàn toàn thế giới, cũng có thể biến thành Hỗn Độn Cự Nhân. Với thực lực của Lão Vương, nếu không có sự truyền dạy của Hỗn Độn Cự Nhân tộc, hắn chẳng bao giờ học được. Vì vậy, khi thấy Tôn Ngộ Không dùng Hỗn Độn Cự Nhân biến, Giác Loạn chỉ ngạc nhiên một chút, không có gì đặc biệt. Nhưng Phong Thiên Ấn lại khác. Phong Thiên Ấn là bảo vật đỉnh cấp của Sáng Thế Thần Quốc, là biểu tượng của Sáng Thế Thần Quốc. Chỉ có những ứng cử viên giới chủ mới có thể tu luyện Phong Thiên Ấn. Hơn nữa, một trong những điều kiện để trở thành giới chủ là phải tu luyện Phong Thiên Ấn đến cực hạn. Đây là quy tắc từ khi Sáng Thế Thần Quốc thành lập, không bao giờ thay đổi. Lâm Tịch, người tham gia lục quốc chiến, chính là một ứng cử viên giới chủ. Giác Loạn cũng tu luyện Phong Thiên Ấn, và đó cũng là lý do tại sao hắn nhận ra xích sắt từ không trung. Nhưng dù trong lòng hắn có sóng gió gì đi nữa, bây giờ không phải lúc để hắn điều tra rõ ràng. Hắn nghĩ rằng sau khi trận chiến kết thúc, hắn sẽ phải nói chuyện với Tôn Ngộ Không kỹ hơn. Còn Tôn Ngộ Không, khi Phong Thiên Ấn ra tay, hắn đã trói chặt Ly lại. Ly dù có giãy giụa thế nào đi nữa cũng không thoát được. Phong Thiên Ấn là bảo vật cao nhất của Sáng Thế Thần Quốc, sao lại dễ dàng giải thoát? Mặc dù Tôn Ngộ Không mới chỉ tu luyện Phong Thiên Ấn ở giai đoạn sơ khai và mới hiểu được một ít, nhưng đừng quên Tôn Ngộ Không đang ở trạng thái Hỗn Độn Cự Nhân biến. Lúc này Tôn Ngộ không có sức mạnh và tốc độ vượt trội so với trước, cho nên phong thiên ấn của hắn đã khóa Ly lại không cho chạy. Tôn Ngộ không cũng không để ý đến Ly bị bắt kia, mà chỉ tập trung vào Bạch Diệt. Khi kim cô bổng của hắn bị Bạch Diệt chặn lại, liền xoay gậy vạn sang một bên, rồi đánh thẳng vào cằm Bạch Diệt. Bạch Diệt vừa thoát khỏi kim cô bổng, vừa muốn lui ra xa, thì thấy đầu gậy vạn của Tôn Ngộ không đã sát cằm mình. Gậy vạn bay vèo vèo, Bạch Diệt biết nếu không chặn lại, cằm mình sẽ bị đập tan. Bạch Diệt không kịp nghĩ nhiều, liền nhảy lên tránh né. Hắn còn thừa dịp Tôn Ngộ không để lộ sơ hở ở ngực, hai tay chống đỡ. Cả người như viên đạn bắn thẳng vào ngực Tôn Ngộ không. Cú đá này mạnh mẽ vô cùng, khiến Tôn Ngộ không bị đá bay ra xa. Bạch Diệt cũng dùng lực phản chấn để đứng dậy. Nhưng khi hắn mới đứng được, hắn nghe thấy Tôn Ngộ không hét to: "Hỗn độn ngũ quyết đệ nhất thức, khai thiên nhất kích." Bạch Diệt run rẩy trong lòng. Hắn đã từng nghe về hỗn độn ngũ quyết và biết rằng khai thiên nhất kích là một kỹ năng khủng khiếp, có thể phá vỡ một phương thế giới. Nó được gọi là khai thiên vì nó có thể tạo ra một thiên tích địa. Hắn nhìn lên trời, thấy Tôn Ngộ không đã dừng lại giữa không trung, giơ cao gậy vạn trong tay. Sau đó, một luồng khí tức hỗn độn khổng lồ từ người Tôn Ngộ không chảy vào gậy vạn. Cuối cùng, trên không trung xuất hiện một thanh hư ảnh, cự phủ dài 20 thước. Tôn Ngộ không căng cơ bắp hai tay, duỗi thẳng hai cánh tay tráng. Hai cánh tay tráng kiện không hợp với thân thể, còn gậy vạn trong tay chỉ to bằng cánh tay trẻ con, nhưng lại có sức nặng như chín ngọn núi. Tôn Ngộ không lại hét lớn một tiếng, rồi ném gậy vạn xuống dưới. Theo gậy vạn hạ xuống, hư ảnh cự phủ trên không trung cũng bắt đầu chuyển động, nó càng ngày càng nhanh. Khi cự phủ đã hạ xuống nửa đường, nó bỗng tăng tốc đột ngột, lao thẳng vào Bạch Diệt và Ly bị phong thiên ấn trói lại. Tôn Ngộ không muốn dùng một kích để giải quyết hai người này. Quang Minh Chiêu lôi chiều thế, ánh tử lôi tách ra, hai tiếng quát lớn vang lên từ miệng Bạch Diệt và Ly. Trên người Bạch Diệt bùng nổ ra ánh sáng trắng rực rỡ. Ánh sáng này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng biến thành một lớp sữa trắng che khuất Bạch Diệt. Còn Ly thì bị phong thiên ấn trói lại, nhưng hắn lại biến thành một bóng đen mờ ảo. Ly thật sự đã thoát ra khỏi phong thiên ấn và xuất hiện ở một nơi cách xa hàng trăm thước. Khoảng cách này, hắn đã tránh được khai thiên nhất kích. Nhưng khi hắn ngước mắt lên, hắn lại kinh hoàng nhận ra hư ảnh cử phủ đã đè lên đầu hắn.